Tiên Luyện Chi Lộ, chương 585, phủ chủ ngã xuống chung, góc truyện audio.com, trong đôi thần linh chi nhãn của Trương Hằng lộ ra một cỗ lực lượng nhìn thấu cường đại, khiến cho trong lòng ma xà phủ chủ khẽ run lên. Trong phút chốc tâm linh nguyên bản còn có một tia sơ hở rất nhỏ lại một lần nữa đạt tới ý cảnh mạnh nhất hoàn mỹ không thể phá, trong mắt tràn ngập một loại tín niệm thất thắng. Ý cảnh mạnh nhất khiến hắn bỏ qua chênh lệch về thực lực giữa mình cùng đối thủ, đặt thân vào chỗ chết rồi sau đó sống, dùng công kích vô kiên bất tồi phá hủy mọi trở ngại. Ông, đột nhiên phá không kiếm trong tay Trương Hằng ngân lên dồn dập một hồi, trong không gian nhộn nhạo một cỗ tinh thần dao động hưng phấn cùng bất khuất. Người chưa động thần kiếm đã sinh ra cảm ứng thị uy trước một bước. Có thể thấy được ý cảnh của Trương Hằng đã cùng phá không kiếm hòa hợp một thể, tuy hai mà một. Điều này sao có thể? Trên mặt ma xà phủ chủ hiện lên vẻ không cam lòng, bàn tay cầm trượng kim loại đen thui run lên một hồi. Lúc trước hắn thật vất vả phá vỡ ý cảnh mạnh nhất của Trương Hằng, đã chiếm cứ ưu thế nhất định về mặt tinh thần. Cộng thêm thực lực mạnh hơn đối phương, hẳn là có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng Trương Hằng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Trương Hằng chỉ vẻn vẹn trong giây lát liền phục hồi từ trong tình thế bất lợi, thậm chí còn có xu thế áp chế ngược lại. Điều khiến hắn kinh hãi nhất vẫn là thực lực của Trương Hằng không lúc nào không tăng trưởng. Giờ phút này trong cơ thể Trương Hằng đang chứa đầy hạt màu bạc thiên địa tinh túy, trong thời gian ngắn khó thể bị hắn hấp thu, ngược lại chung quanh linh hạch trong đan điền thậm chí là trong cơ thể sao động không yên. Rắc rắc, các khớp xương toàn thân Trương Hằng phát ra một tràng tiếng giòn vang khiến người ta hồi hộp, cơ bắp toàn thân cứng như sắt thép, mặt ngoài có bám một tầng hào quang màu bạc giống như kén giày. Mơ hồ từ trong cơ thể Trương Hằng tràn ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Không khí chung quanh rung động không yên, lúc thì nén ép ngưng động, lúc thì khuếch trương bành trướng, dường như đã hòa vào làm một với nhịp tim của Trương Hằng. Phá, Trương Hằng rót tất cả lực lượng trong cơ thể vào phá không kiếm, một đạo tia chớp kinh hồng đột nhiên bổ ra. Suy, không gian khẽ run lên, chỉ thấy một đạo quang ngân màu bạc trực tiếp bỏ qua hạn chế không gian giữa khoảng cách hai người, dùng một tốc độ khó tin nhoáng tới trước mặt ma xà phủ chủ. Ma xà phủ chủ lộ vẻ ngưng trọng, toàn thân hắc quang tăng vọt hình thành một kết giới phòng ngự tối đen như mực. Một cỗ tinh thần uy năng cuồn cuộn bám lên trên kết giới phòng ngự tối đen như mực khiến cho lực phòng ngự tăng vọt mấy lần, không gì phá nổi. Đúng vào lúc này, một kiếm mạnh nhất của Trương Hằng phá không mà tới, mơ hồ có xu thế một kiếm chém rách hư không. Ồ, ma xà phủ chủ vừa chuẩn bị thi triển pháp quyết thì thấy một cỗ áp lực nặng nề khổng lồ như núi từ trong quang ngân màu bạc nhìn như nhỏ bé kia ép tới. Cỗ lực chấn áp này chẳng những chấn nhiếp thân thể cùng linh hồn hắn mà còn khóa chặt một khu vực nhỏ nơi ma xà phủ chủ. Áp lực nặng ước vạn cân toàn bộ ép lên trên người hắn. Đây là một loại lực chấn nhiếp như thần linh đứng trên đỉnh mây nhìn xuống con kiến. Bộ mặt ma xà phủ chủ dữ tợn, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn hồng hào như máu, thân thể run lẩy bẩy, sinh ra một cỗ lực phản kháng vô cùng lớn lao. Đến một lúc hắn quát lên một, góc truyện audio.com, tiếng, đột nhiên vung tay giơ cây trượng kim loại màu đen thui trong tay lên. Vút, từ cây trượng kim loại đen thui này bắn ra ngàn vạn xúc tu màu đen rậm rạp hình thành một bức tường phòng ngự không một kẽ hở chắn hết quang ngân màu bạc ở trước mặt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun uy lực vô thượng của ý cảnh ẩn chứa trong một kiếm mạnh nhất của Trương Hằng oanh kích lên tầng phòng ngự của ma xà phủ chủ. Phốc, những xúc tu màu đen này vặn vẹo và rung động một hồi, sau đó toàn bộ kéo căng thẳng ra, ngoan cường không thôi. Nhưng chỉ vẻn vẹn kiên trì thời gian nửa hô hấp, chỉ nghe rắc một tiếng, đứt ra từng khúc. Lập tức quang ngân màu bạc hẹp dài như châm đánh lên kết giới phòng ngự tối đen như mực quanh thân ma xà phủ chủ, kêu phốc một tiếng. Thình thịch, kết giới phòng ngự do hắc quang nồng đậm tạo thành lay động kịch liệt một hồi, một bộ phận lực lượng cuồng bạo sắc bén vẫn như cũ xuyên thấu qua kết giới phòng ngự có lực phòng ngự khó tin này. Thân thể ma xà phủ chủ liên tục lùi mấy trăm trượng, trong thân thể bắn ra từng đám hỏa diễm màu đen như nòng nọc củng cố cho kết giới phòng ngự. Uy lực một kiếm này còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của ta. Khí huyết ma xà phủ chủ bốc lên, sắc mặt đỏ sẫm như máu rồi lập tức khôi phục bình thường, thần sắc dần trở nên âm trầm, trong mắt lộ ra sát khí dày đặc. Trương Hằng cách hắn mười mấy dặm, tay cầm phá không kiếm đứng ngạo nghễ trên không hải vực giống như chiến thần, khí thế trên người thời khắc không ngừng tăng trưởng. Kiếm thứ nhất ta chỉ dùng 8 phần lực lượng, Trương Hằng thản nhiên nói, dứt lời lại nâng phá không kiếm trong tay lên, không cho ma xà phủ chủ thời gian thở dốc, khẽ quát một tiếng lại chém ra một kiếm thứ hai kinh hồng như tia chớp. Thần thông đáng sợ như thế hắn lại có thể thi triển liên tục. Ma xà phủ chủ hoảng sợ trong lòng. Vừa rồi hắn đón đỡ một kiếm cực mạnh của Trương Hằng nhìn như không chút tổn hao, kỳ thật thân thể, linh hồn của hắn đều đã bị một ít thương tổn. Nếu đổi là đại yêu tu bình thường chịu đựng một kiếm này tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Nhưng thiên sát ma xà cấp phủ chủ thực lực cường đại hơn đại yêu tu bình thường rất nhiều lần, hai bên đều không cùng một đẳng cấp. Suy, vút, quang ngân màu bạc lại nhoáng tới, chấn nhiếp một khu vực. Áp lực nặng nề khổng lồ vô tận như âm hồn không tiêu tan, ầm một tiếng phủ xuống trên người ma xà phủ chủ. Quang ngân màu bạc dường như chém đến ngay sau đó mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ. Giác, hư không một chém mạnh mẽ phá vỡ kết giới phòng ngự tối đen như mực ẩn chứa tinh thần uy năng của ma xà phủ chủ. Mắt thấy quang ngân màu bạc còn sót sắp đánh lên thân thể thiên sát ma xà. Ma xà phủ chủ khẽ hừ một tiếng, cây trượng kim loại đen thui trong tay bảo vệ trước người, phát ra một đoàn hắc quang như thực chất. Đương, tiếng kim loại va chạm nổ vang đinh tai nhức óc trên không hải vực. Quang ngân màu bạc cuối cùng chém lên thông linh pháp bảo thượng phẩm trong tay hắn. Thân thể hắn run lên, lắc lư vài cái trong hư không mới gian nan ổn định thân hình. Khi Trương Hằng thi triển một kiếm cực mạnh lần thứ hai, uy lực rõ ràng lớn hơn nhiều, cỗ khí tức sắc bén cũng càng mãnh liệt. Lại tiếp ta một kiếm, Trương Hằng dường như có sức dùng không hết, lại một lần nữa giơ bảo kiếm màu bạc lên, khí thế trên người. Góc truyện audio.com, càng tăng, có thể đoán được kiếm thứ ba hắn sắp chém ra sẽ càng mạnh hơn trước đó. Chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, đây là loại đáng sợ cỡ nào? Ma xà phủ chủ thậm chí có một loại ảo giác, nếu cứ để mặc cho Trương Hằng công kích như vậy, uy lực của loại kiếm quyết thần kỳ này của đối phương sẽ tiếp tục tăng cường không ngừng nghỉ. Với xu thế gia tăng như vậy, sẽ có một lúc một kiếm cực mạnh của Trương Hằng có thể một kiếm tất sát với cường giả tuyệt thế cấp phủ chủ như hắn. Không thể để hắn tiếp tục như vậy. Trong mắt ma xà phủ chủ hiện lên một đạo hào quang âm lệ, bàn tay cầm trượng kim loại màu đen run lên, trong thiên địa lại là một vùng tối đen tĩnh mịch. Tinh thần uy năng mênh mông cuồn cuộn ngưng tụ hết lên thông linh pháp bảo thượng phẩm này, trong hư không sinh ra một cỗ dao động mịt mờ. Ông, hắc quang mặt ngoài trượng kim loại màu đen run lên đột nhiên biến dài biến lớn. Trong chớp mắt hóa thành một cây hắc trượng to lớn như đại thụ che trời. Tiếp đó, từ trong cây trượng truyền ra một cỗ dao động thần bí khiến Trương Hằng sinh ra cảm giác nguy cơ. Biến, ma xà phủ chủ phun nhẹ ra một trừ cây trượng kim loại khổng lồ kia vặn vẹo biến hình, dường như không phải là thực thể. Thanh văn xả uốn lượn mặt ngoài cây trượng dường như sống lại, một đôi mắt rắn màu máu lộ ra hào quang âm độc. Lấy thông linh pháp bảo thượng phẩm này làm trung tâm, không gian bốn phía mơ hồ sinh ra vặn vẹo. Một vòng không gian sóng gợn mỏng manh dập dình về hướng Trương Hằng. Không gian sóng gợn, sắc mặt Trương Hằng đại biến, phá không kiếm vạch trong hư không. Hai đạo quang hồ màu bạc cấp tốc bắn ra oanh kích lên vòng không gian sóng gợn mỏng manh kia. Thân thể Trương Hằng bị phản chấn ra mấy trăm trượng, sắc mặt trắng bệch, cảm giác thân thể mạnh mẽ biến thái của mình thế mà lại bị một ít nội thương không nhẹ. Theo truyền thuyết, nếu tu sĩ cấp phủ chủ toàn lực phát huy lực lượng linh hồn sẽ có thể sinh ra không gian sóng sợn chôn vùi mọi vật chất. Uy lực của không gian sóng sợn gần với khe không gian mà Trương Hằng đã từng ra mắt tại dòng sông màu máu ở Tử Vực. Đối mặt với khe không gian như cấm kỵ trong truyền thuyết, cho dù là bán tiên đích thân tới cũng sẽ sinh lòng sợ hãi, chạy được bao xa thì chạy xa bấy nhiêu. Uy lực của không gian sóng sợn tuy không biến thái như khe không gian nhưng tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm thành bột mịn. Hôm nay, bản phủ chủ cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của cấp phủ chủ. Ma xà phủ chủ cách không dùng cây trượng kim loại thật lớn khẽ điểm, không gian phụ cận vặn vẹo ngày càng rõ ràng. Càng khó tin là thanh văn xà trên cây trượng lại như thật sự sống lại. Phì, thanh văn xà nửa trong suốt toàn thân lượn lờ những vòng hắc quang, cặp mắt màu đỏ, lưỡi phun ra, há to cái mồm máu. Nó cuộn tròn trên đỉnh cây trượng to lớn, lạnh lùng nhìn Trương Hằng, há miệng phun ra một đoàn quang ba màu xanh đen. Ông, tốc độ của quang ba màu xanh đen này nhanh tới khó tin, trong chớp mắt ập tới trước mặt Trương Hằng. Cùng lúc đó, những vòng không gian sóng sợn mỏng manh theo đó sinh ra. Không tốt, đôi thần linh nhãn của Trương Hằng đã thăm dò ra nguy cơ trước một bước, vươn một bàn tay khẽ điểm ở phía trước người. Âm dương quyết, trong hư không lập tức hình thành một lốc xoáy âm dương đen trắng, không gian chung quanh cùng hơi vặn vẹo. Một, góc truyện audio.com, cỗ lực hút lớn lao hình thành trong lốc xoáy âm dương thần bí này. Ông, quang ba màu xanh đen hơi dãy dụa một chút liền bị lốc xoáy âm dương do âm dương quyết tạo thành cắn nuốt sạch. Sau khi tiếp được một kích đáng sợ này, thân hình Trương Hằng bắn lui ra. Tính toán kéo giãn khoảng cách với ma xà phủ chủ, người thoát được sao? Đôi mắt quyến rũ của ma xà phủ chủ bốc lên sát khí dày đặc, hắn không từng nghĩ tới Trương Hằng có thể may mắn sống sót dưới một kích khủng bố này. Ma xà phủ chủ thuấn di lên phía trên cây trượng to lớn. Thần quang chợt lóe, thanh văn xà nửa trong suốt một hơi phun ra hai đoàn quang ba xanh đen. Bắn về phía Trương Hằng như tia chớp, đòn tất sát của cấp phủ chủ quá khủng bố rồi. Trương Hằng nghiến chặt răng, ánh mắt ném về phía hai vị huyết sát quân vương, hít sâu một hơi. Nếu đã như vậy cũng chỉ đành sử dụng một chiêu này. Cách Trương,